Chương 8. Hồ sơ vụ án, văn bản tố tụng, thời hạn và chi phí tố tụng. Điều 131. Hồ sơ vụ án. 1. Khi tiến hành tố tụng trong giai đoạn khởi tố, điều tra, cơ quan điều tra phải lập hồ sơ vụ án. 2. Hồ sơ vụ án gồm: A. Lệnh, quyết định, yêu cầu của cơ quan điều tra, viện kiểm sát. B. Các biên bản tố tụng do cơ quan điều tra, viện kiểm sát lập. C. Các chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án. 3. Các chứng cứ, tài liệu do viện kiểm soát, tòa án thu thập trong giai đoạn truy tố, xét xử phải đưa vào hồ sơ vụ án. 4. Hồ sơ vụ án phải có tính thống kê tài liệu kèm theo. Thống kê tài liệu ghi rõ trên tài liệu, số bút lục và đặc điểm của tài liệu, nếu có. Trong trường hợp có bổ sung tài liệu vào hồ sơ vụ án, thì phải có thống kê tài liệu bổ sung. Hồ sơ vụ án phải được quản lý, lưu trữ, sử dụng theo quy định của pháp luật. Điều 132. Văn bản tố tụng. 1. Văn bản tố tụng gồm lệnh, quyết định, yêu cầu, kết luận điều tra, bản cáo trạng, bản án và các văn bản tố tụng khác trong hoạt động tố tụng được lập theo mẫu thống nhất. 2. Văn bản tố tụng ghi rõ: A. Số, ngày, tháng, năm, địa điểm ban hành văn bản tố tụng. B. Căn cứ ban hành văn bản tố tụng. C. Nội dung của văn bản tố tụng. D. Họ, tên, chức vụ, chữ ký của người ban hành văn bản tố tụng và đóng dấu. Điều 133. Biên bản. 1. Khi tiến hành hoạt động tố tụng, phải lập biên bản theo mẫu thống nhất. Biên bản ghi rõ địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm, tiến hành tố tụng, thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc, nội dung của hoạt động tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, hoặc người liên quan đến hoạt động tố tụng, khiếu nại, yêu cầu hoặc đề nghị của họ. 2. Biên bản phải có chữ ký của những người mà bộ luật này quy định. Những điểm sửa chữa, thêm, bớt, tẩy xóa trong biên bản phải được xác nhận bằng chữ ký của họ. Trường hợp người tham gia tố tụng không ký vào biên bản, thì người lập biên bản ghi rõ lý do và mời người chứng kiến ký vào biên bản. Trường hợp người tham gia tố tụng không biết chữ, thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến. Biên bản phải có điểm chỉ của người tham gia tố tụng và chữ ký của người chứng kiến. Trường hợp người tham gia tố tụng có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc vì lý do khác mà không thể ký vào biên bản, thì người lập biên bản đọc biên bản cho họ nghe với sự có mặt của người chứng kiến và những người tham gia tố tụng khác. Biên bản phải có chữ ký của người chứng kiến. Điều 134. Tính thời hạn. 1. Thời hạn mà bộ luật này quy định được tính theo giờ, ngày, tháng, năm. Đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Khi tính thời hạn theo ngày thì thời hạn sẽ hết vào lúc 24 giờ ngày cuối cùng của thời hạn. Khi tính thời hạn theo tháng thì thời hạn hết vào ngày trùng của tháng sau. Nếu tháng đó không có ngày trùng, thì thời hạn hết vào ngày cuối cùng của tháng đó. Nếu thời hạn hết vào ngày nghỉ, thì ngày làm việc đầu tiên tiếp theo được tính là ngày cuối cùng của thời hạn. Khi tính thời hạn tạm giữ, tạm giam, thì thời hạn hết vào ngày kết thúc thời hạn được ghi trong lệnh quyết định. Nếu thời hạn được tính bằng tháng, thì một tháng được tính là 30 ngày. 2. Trường hợp có đơn hoặc giấy tờ gửi qua dịch vụ bưu chính, thì thời hạn được tính theo dấu bưu chính nơi gửi. Nếu có đơn hoặc giấy tờ gửi qua cơ sở giam giữ, thì thời hạn được tính từ ngày trưởng nhà tạm giữ, trưởng buồng tạm giữ thuộc đồn biên phòng, giám thị trại tạm giam, giám thị trại giam nhận đơn hoặc giấy tờ đó. Điều 135. Chi phí tố tụng. 1. Chi phí trong tố tụng hình sự gồm án phí, lệ phí và các chi phí tố tụng. 2. Án phí gồm án phí sơ thẩm, phúc thẩm hình sự, án phí sơ thẩm, phúc thẩm dân sự trong vụ án hình sự. 3. Lệ phí gồm lệ phí cấp bản sao bản án, quyết định, các giấy tờ khác của cơ quan có thẩm quyền, tiến hành tố tụng và các khoản lệ phí khác mà pháp luật quy định. 4. Chi phí tố tụng gồm: A. Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch, người dịch thuật, người bào chữa trong trường hợp chỉ định người bào chữa. B. Chi phí giám định, định giá tài sản. C. Các khoản chi phí khác theo quy định của pháp luật. Điều 136. Trách nhiệm chi trả chi phí tố tụng lệ phí. 1. Chi phí quy định tại khoản 4 điều 135 của bộ luật này do các cơ quan, người đã trưng cầu, yêu cầu, chỉ định chi trả. Trường hợp trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử người bào chữa thì do trung tâm này chi trả. 2. Án phí do người bị kết án hoặc nhà nước chịu theo quy định của pháp luật. Người bị kết án phải trả án phí theo quyết định của tòa án. Mức án phí và căn cứ áp dụng được ghi rõ trong bản án, quyết định của tòa án. 3. Trường hợp vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại, nếu tòa án tuyên bố bị cáo không có tội, hoặc vụ án bị đình chỉ khi có căn cứ quy định tại khoản 2, điều 155 của bộ luật này, thì bị hại phải trả án phí. 4. Đối với các hoạt động tố tụng do người tham gia tố tụng yêu cầu, thì việc chi trả lệ phí, chi phí theo quy định của pháp luật. Điều 137. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng. 1. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng được thực hiện thông qua các phương thức: A. Cấp, giao, chuyển trực tiếp. B. Gửi qua dịch vụ bưu chính. C. Niêm yết công khai. D. Thông báo qua phương tiện thông tin đại chúng. 2. Việc cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết hoặc thông báo văn bản tố tụng phải thực hiện theo quy định của bộ luật này. Điều 138. Thủ tục cấp, giao, chuyển trực tiếp văn bản tố tụng. Người thực hiện việc cấp, giao, chuyển văn bản tố tụng phải trực tiếp chuyển giao cho người được nhận. Người nhận phải ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. 2. Trường hợp người nhận được văn bản tố tụng vắng mặt thì văn bản tố tụng có thể được giao cho người thân thích của họ có đủ năng lực hành vi dân sự ký nhận và yêu cầu người này cam kết giao lại ngay cho người được nhận. Ngày ký nhận của người thân thích là ngày được cấp, giao văn bản tố tụng. Trường hợp không thể giao cho người được nhận văn bản tố tụng quy định tài khoản này, thì có thể chuyển giao văn bản đó cho chính quyền, xã, phường, thị trấn, nơi người đó cư ngụ, hoặc cơ quan, tổ chức, nơi người đó làm việc, học tập để giao lại cho người được nhận. Cơ quan, tổ chức phải thông báo ngay kết quả việc cấp, giao, gửi văn bản tố tụng cho các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã yêu cầu. Ngày ký nhận của cơ quan, tổ chức là ngày được cấp, giao văn bản tố tụng. 3. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng vắng mặt hoặc không rõ địa chỉ, thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc không thực hiện được việc cấp, giao, có xác nhận của đại diện cơ quan, tổ chức, nơi người đó cư trú, làm việc, học tập. Trường hợp người được nhận văn bản tố tụng từ chối nhận văn bản tố tụng, thì người thực hiện việc cấp, giao phải lập biên bản về việc từ chối và có xác nhận của chính quyền xã, phường, thị trấn, nơi người đó cư ngụ hoặc cơ quan, tổ chức, nơi người đó làm việc, học tập. 4. Trường hợp người được cấp, giao văn bản tố tụng là cơ quan, tổ chức, thì văn bản tố tụng được giao trực tiếp cho người đại diện của cơ quan, tổ chức đó, và phải được người này ký nhận. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ ký nhận vào biên bản hoặc sổ giao nhận. Điều 139. Thủ tục gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính. Việc gửi văn bản tố tụng qua dịch vụ bưu chính phải bằng thư đảm bảo và có xác nhận của người nhận văn bản tố tụng. Văn bản có xác nhận phải được chuyển lại cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày họ xác nhận đã nhận được văn bản tố tụng. Điều 140. Thủ tục niêm yết công khai văn bản tố tụng. 1. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện khi không rõ địa chỉ hoặc không rõ người được cấp, giao đang ở đâu. 2. Việc niêm yết công khai văn bản tố tụng được thực hiện tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi cuối cùng của người được cấp, giao văn bản tố tụng cư trú hoặc cơ quan tổ chức nơi cuối cùng người đó làm việc học tập. Văn bản tố tụng phải được niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết công khai được lập biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm niêm yết. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc niêm yết. Điều 141. Thủ tục thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng. 1. Việc thông báo văn bản tố tụng trên phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện khi việc niêm yết công khai không có kết quả hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng được đăng trên báo hàng ngày của Trung ương trong 3 số liên tiếp và phát sóng trên đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Thời điểm để tính thời hạn tố tụng là ngày kết thúc việc thông báo. Điều 142. Trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng. 1. Cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng cho người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của bộ luật này. 2. Người được giao trách nhiệm cấp, giao, chuyển, gửi, niêm yết, thông báo văn bản tố tụng nhưng không thực hiện không đầy đủ theo quy định của bộ luật này, thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Phần thứ hai, khởi tố, điều tra vụ án hình sự. Chương 9, khởi tố vụ án hình sự. Điều 143, căn cứ khởi tố vụ án hình sự. Chỉ được khởi tố vụ án khi đã xác định có dấu hiệu tội phạm. Việc xác định dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ. 1. Tố giác của cá nhân. 2. Tin báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 3. Tin báo trên phương tiện thông tin đại chúng. 4. Kiến nghị khởi tố của cơ quan nhà nước. 5. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm. 6. Người phạm tội tự thú. Điều 144. Tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền. 2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. 3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho cơ quan điều tra, viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm. 4. Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản. 5. Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạm vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật. Điều 145. Trách nhiệm tiếp nhận và thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Mọi tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố phải được tiếp nhận đầy đủ, giải quyết kịp thời. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận, không được từ chối tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 2. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gồm: A. Cơ quan điều tra, viện kiểm sát tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. B. Cơ quan, tổ chức khác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm. 3. Thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. A. Cơ quan điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo thẩm quyền điều tra của mình. B. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền điều tra của mình. C. Viện kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong trường hợp phát hiện, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong hoạt động kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm mà viện kiểm sát đã yêu cầu bằng văn bản nhưng không được khắc phục. 4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố có trách nhiệm thông báo kết quả giải quyết cho cá nhân, cơ quan, tổ chức đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Điều 146. Thủ tục tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Khi cơ quan, tổ chức cá nhân trực tiếp tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố thì cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có thẩm quyền, quy định tại khoản 2, điều 145 của bộ luật này, phải lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận, có thể ghi âm hoặc ghi hình, có âm thanh việc tiếp nhận. Trường hợp tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. 2. Trường hợp phát hiện tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không thuộc thẩm quyền giải quyết của mình thì cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Viện kiểm sát có trách nhiệm chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố kèm theo tài liệu có liên quan đã tiếp nhận cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp quy định tại điểm C khoản 3, điều 145 của bộ luật này, thì trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày viện kiểm sát có yêu cầu, cơ quan có thẩm quyền đang thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đó phải được chuyển hồ sơ có liên quan cho viện kiểm sát để xem xét giải quyết. 3. Công an phường, thị trấn, đồn công an có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, tiến hành kiểm tra, xác minh sơ bộ và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Công an xã có trách nhiệm tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai ban đầu và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. 4. Các cơ quan tổ chức khác sau khi nhận được tố giác, tin báo về tội phạm thì chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền. Trường hợp khẩn cấp thì có thể báo tin trực tiếp qua điện thoại hoặc hình thức khác cho cơ quan điều tra, nhưng sau đó phải thể hiện bằng văn bản. 5. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra có trách nhiệm, thông báo bằng văn bản về việc tiếp nhận đó cho viện kiểm sát cung cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền. Điều 147. Thời hạn thủ tục giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ, tiến hành một số hoạt động điều tra, phải kiểm tra, xác minh và ra một trong các quyết định. A. Quyết định khởi tố vụ án hình sự. B. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. C. Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 2. Trường hợp vụ việc bị tố giác, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố có nhiều tình tiết phức tạp hoặc phải kiểm tra, xác minh lại nhiều địa điểm thì thời hạn giải quyết tố giác tin báo, kiến nghị khởi tố có thể kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Trường hợp chưa thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh trong thời hạn quy định tại khoản này, thì Viện trưởng Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát có thẩm quyền có thể gia hạn một lần nhưng không quá 2 tháng. Chậm nhất là 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải có văn bản đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra xác minh. 3. Khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan có thẩm quyền, có quyền tiến hành các hoạt động. A. Thu thập thông tin, tài liệu, đồ vật từ cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để kiểm tra, xác minh nguồn tin. B. Khám nghiệm hiện trường. C. Khám nghiệm tử thi. D. Trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản. 4. Trình tự, thủ tục, thời hạn Viện Kiểm sát giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được thực hiện theo quy định tại điều này. Điều 148. Tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Hết thời hạn quy định tại Điều 147 của Bộ Luật này, cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố khi thuộc một trong các trường hợp sau. A. Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả. B. Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với việc khởi tố hoặc không khởi tố vụ án nhưng chưa có kết quả. 2. Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải gửi quyết định tạm đình chỉ kèm theo tài liệu liên quan đến Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát và gửi quyết định tạm đình chỉ đó cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Trường hợp quyết định tạm đình chỉ không có căn cứ thì Viện Kiểm sát ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ để tiếp tục giải quyết. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ, Viện Kiểm sát phải gửi quyết định đó cho cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 1 tháng kể từ ngày cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, nhận được quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ. 3. Trường hợp tạm đình chỉ, việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, thì việc giám định, định giá tài sản hoặc tương trợ tư pháp vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến khi có kết quả. Điều 149. Phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Khi lý do tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố không còn, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tiếp không quá 1 tháng kể từ ngày ra quyết định phục hồi. 2. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày ra quyết định phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải gửi quyết định phục hồi cho Viện Kiểm sát cùng cấp hoặc Viện Kiểm sát có thẩm quyền, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Điều 150. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. 1. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do Viện Kiểm sát cấp trên trực tiếp giải quyết. Tranh chấp thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra do Viện Kiểm sát có thẩm quyền giải quyết. 2. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan điều tra cấp tỉnh, giữa các cơ quan điều tra quân sự cấp quân khu do Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát quân sự, Trung ương giải quyết, tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan điều tra cấp huyện thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nhau, giữa các cơ quan điều tra quân sự, khu vực thuộc các quân khu khác nhau do Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh, Viện Kiểm sát quân sự cấp quân khu, nơi đầu tiên tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giải quyết. 3. Tranh chấp về thẩm quyền giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố giữa các cơ quan điều tra của Công an Nhân dân, cơ quan điều tra trong quân đội, nhân dân và cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao giải quyết. Điều 151. Giải quyết vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện. Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm thì quyết định việc khởi tố vụ án theo thẩm quyền hoặc chuyển cho cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết. Điều 152. Người phạm tội tự thú, đầu thú. 1. Khi người phạm tội đến tự thú, đầu thú, cơ quan tổ chức tiếp nhận phải lập biên bản ghi rõ họ tên, tuổi, nghề nghiệp, chỗ ở và lời khai của người tự thú, đầu thú. Cơ quan tổ chức tiếp nhận người phạm tội tự thú, đầu thú có trách nhiệm thông báo ngay cho cơ quan điều tra hoặc viện kiểm sát. 2. Trường hợp xác định tội phạm do người tự thú, đầu thú thực hiện, không thuộc thẩm quyền điều tra của mình, thì cơ quan điều tra tiếp nhận người tự thú, đầu thú phải thông báo ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiếp nhận giải quyết. 3. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi tiếp nhận người phạm tội tự thú, đầu thú, cơ quan điều tra có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản cho Viện Kiểm sát cung cấp. Điều 153. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự. 1. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với tất cả vụ việc có dấu hiệu tội phạm, trừ những vụ việc do cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát, hội đồng xét xử đang thụ lý, giải quyết quy định tại các khoản 2, 3, 4 điều này. 2. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, trong trường hợp quy định tại Điều 164 của Bộ Luật này. 3. Viện Kiểm sát ra quyết định khởi tố vụ án hình sự trong trường hợp A. Viện Kiểm sát hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. B. Viện Kiểm sát trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. C. Viện Kiểm sát trực tiếp phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc theo yêu cầu khởi tố của hội đồng xét xử. 4. Hội đồng xét xử ra quyết định khởi tố hoặc yêu cầu Viện Kiểm sát khởi tố vụ án hình sự nếu qua việc xét xử tại phiên tòa mà phát hiện có việc bỏ lọt tội phạm. Điều 154. Quyết định khởi tố vụ án hình sự. 1. Quyết định khởi tố vụ án hình sự phải ghi rõ căn cứ khởi tố, điều, khoản của Bộ Luật Hình sự được áp dụng và các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 132 của Bộ Luật này. 2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, Viện Kiểm sát phải gửi quyết định đó đến cơ quan điều tra có thẩm quyền để tiến hành điều tra. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải gửi quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện Kiểm sát có thẩm quyền để kiểm sát việc khởi tố. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tòa án phải gửi quyết định đó kèm theo tài liệu liên quan đến Viện Kiểm sát cung cấp. Điều 155. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của bị hại. 1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm, quy định tại khoản 1, các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ Luật Hình Sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết. 2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố, rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức, thì tuy người này đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, cơ quan điều tra, viện kiểm soát, tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án. 3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức. Điều 156. Thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. 1. Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định tội phạm đã khởi tố không đúng với hành vi tội phạm xảy ra, ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự khi có căn cứ xác định còn tội phạm khác chưa bị khởi tố. 2. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, phải gửi quyết định kèm theo các tài liệu liên quan đến việc thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự cho viện kiểm sát cung cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền để kiểm soát việc khởi tố. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi ra quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, viện kiểm sát phải gửi cho cơ quan điều tra để tiến hành điều tra. Điều 157. Căn cứ không khởi tố vụ án hình sự. Không được khởi tố vụ án hình sự khi có một trong những căn cứ sau. 1. Không có sự việc phạm tội. 2. Hành vi không cấu thành tội phạm. 3. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự. 4. Người mà hành vi phạm tội của họ đã có bản án hoặc quyết định đình chỉ vụ án có hiệu lực pháp luật. 5. Đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. 6. Tội phạm đã được đại xá. 7. Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với người khác. 8. Tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ Luật Hình Sự mà bị hại hoặc người đại diện của bị hại không yêu cầu khởi tố. Điều 158. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự. 1. Khi có một trong các căn cứ quy định tại Điều 157 của Bộ Luật này, thì người có quyền khởi tố vụ án ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Nếu đã khởi tố, thì phải ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố biết rõ lý do. Nếu xét thấy cần xử lý bằng biện pháp khác, thì chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự và các tài liệu có liên quan phải gửi cho viện kiểm sát cung cấp hoặc viện kiểm sát có thẩm quyền trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra quyết định. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã tố giác hoặc báo tin về tội phạm có quyền khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Thẩm quyền và thủ tục giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại chương 33 của bộ luật này. Điều 159. Nhiệm vụ quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hiện quyền công tố trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. 1. Phê chuẩn, không phê chuẩn việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, gia hạn tạm giữ, phê chuẩn, không phê chuẩn các biện pháp khác hạn chế quyền con người quyền công dân trong việc giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của bộ luật này. 2. Khi cần thiết, đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm thực hiện. 3. Quyết định gia hạn thời hạn, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, quyết định khởi tố vụ án hình sự. 4. Yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, khởi tố vụ án hình sự. 5. Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố trong các trường hợp do bộ luật này quy định. 6. Hủy bỏ quyết định tạm giữ, quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm và các quyết định tố tụng khác trái pháp luật của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. 7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc thực hành quyền công tố theo quy định của bộ luật này nhằm chống bỏ lọt tội phạm, chống làm oan người vô tội. Điều 160. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát trong việc tiếp nhận và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. 1. Tiếp nhận đầy đủ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố do cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển đến tiếp nhận người tội phạm tự thú, đầu thú và chuyển ngay cho cơ quan điều tra có thẩm quyền giải quyết. 2. Kiểm sát việc tiếp nhận, trực tiếp kiểm sát việc kiểm tra, xác minh và việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiểm sát việc phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm. 3. Khi phát hiện việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm không đầy đủ, vi phạm pháp luật, thì yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện các hoạt động. A. Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh, ra quyết định giải quyết nguồn tin về tội phạm đầy đủ, đúng pháp luật. B. Kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, thông báo kết quả cho Viện Kiểm sát. C. Cung cấp tài liệu về vi phạm pháp luật trong việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm. D. Khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm người vi phạm. D. Yêu cầu thay đổi điều tra viên, cán bộ điều tra. 4. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết nguồn tin về tội phạm. 5. Yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm. 6. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm soát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm theo quy định của bộ luật này. Điều 161. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Kiểm sát khi thực hiện quyền công tố và kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự. 1. Khi thực hành quyền công tố trong việc khởi tố vụ án hình sự, Viện Kiểm sát có những nhiệm vụ quyền hạn. A. Yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, khởi tố hoặc thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự. B. Hủy bỏ quyết định khởi tố, quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định không khởi tố vụ án hình sự, không có căn cứ và trái pháp luật. C. Trường hợp quyết định khởi tố vụ án hình sự của hội đồng xét xử không có căn cứ thì Viện Kiểm sát kháng nghị lên tòa án trên một cấp. D. Khởi tố, thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự trong các trường hợp do bộ luật này quy định. D. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác để thực hành quyền công tố trong việc khởi tố vụ án hình sự theo quy định của bộ luật này. 2. Khi kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự, Viện Kiểm sát có những trách nhiệm, quyền hạn. A. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc khởi tố của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra. Bảo đảm mọi tội phạm được phát hiện đều phải được khởi tố. Việc khởi tố vụ án có căn cứ và đúng pháp luật. B. Yêu cầu cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cung cấp tài liệu liên quan để kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự. C. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc kiểm sát khởi tố vụ án hình sự theo quy định của bộ luật này. Điều 162. Trách nhiệm của cơ quan điều tra. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra trong việc thực hiện yêu cầu, quyết định của viện kiểm sát trong việc khởi tố. 1. Cơ quan điều tra. Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải thực hiện yêu cầu, quyết định của viện kiểm sát trong việc khởi tố. 2. Đối với quyết định quy định tại khoản 1 và khoản 6, điều 159, điểm B, khoản 1, điều 161 của bộ luật này, nếu không nhất trí, cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra vẫn phải thực hiện nhưng có quyền kiến nghị với viện kiểm sát cấp trên trực tiếp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan điều tra hoặc trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, viện kiểm sát cấp trên trực tiếp phải xem xét, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết cho cơ quan đã kiến nghị.